Đan Vũ Càn Khôn, chương 1229, Khốn Long Thăng Thiên, 2, góc truyện audio.com, thấy bộ dạng tự tin của Tần Phàm còn muốn cùng với mình chiến đấu, Long Côn Bằng Vương tự nhắc mình phải cẩn thận. Ngay từ đầu hắn đã hiện ra bản thể của mình, tiểu tử ta nói rồi, chờ ngươi từ trong hồ đi ra chính là lúc ngươi phải chết. Nạp mạng đi, chỉ thấy thân thể nhỏ gầy của Long Côn Bằng Vương đột nhiên hóa thành một tòa núi cao che phủ cả bầy trời. Hai cánh xòe ra xuyên thẳng lên trời cao, hắc quang tỏa ra vô cùng chói mắt. Hai cánh vừa ra ngay cả mặt trời cũng bị che khuất. Thiên Bằng Kích Trường Không, nhẹ nhàng khẽ động một cái, hai cánh Long Côn Bằng Vương tràn ngập lực lượng mang theo thân thể cực lớn của mình phóng về phía Tần Phàm. Tê, trong nháy mắt hai chân tràn ngập lực lượng giơ lên chộp về phía thân hình nhỏ bé của Tần Phàm. Một chảo này của hắn mang theo lực phá hoại rất lớn, cho dù là núi cao vạn trượng cũng phải sụp đổ, vô cùng đáng sợ. Nhưng mà vào lúc này Tần Phàm đối mặt với kình phương cường hoành trước mặt hắn chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, chậm rãi đưa tay về phía trước. Thanh Long Tham Trảo, quyền ra, một cự trảo thanh long vô cùng sống động xuất hiện trong hư không. Một cỗ khí tức cường đại từ thời viễn cổ xuất hiện giống như cự long xuất hải. Thanh Long Tham Trảo mang theo một cỗ khí thế trà đạp thiên hạ đánh về phía trước. Thanh Long Trảo hiện ra cùng với cỗ khí tức thanh long từ thời viễn cổ và lực lượng hùng hồn đến từ nguyên giới rất nhanh đụng vào móng vuốt của Long Côn Bằng Vương. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa chấn động Long Hồ vang lên. Kình lực tản mát ra bốn phương tám hướng khiến cho Long Hồ xuất hiện sóng lớn ngập trời, từng đạo sóng bắn thẳng lên trời khí thế bài sơn đảo hải tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa. Giác, chỉ cốc lát một bóng đen to lớn bay ngược ra sau. Điều này không có khả năng. Ngươi làm sao có thể trở nên mạnh mẽ như vậy? Hai cánh ổn định thân thể, vỗ vỗ trong hư không? Lông vũ trên người cũng dựng ngược lên. Mặc dù Long Côn Bằng Vương không có thụ thương nhưng thân là lục kiếp bán thần, Long Côn Bằng Vương vừa giận vừa sợ, miệng gào thét không dám tin tưởng. Hắn cũng không có nghĩ tới thực lực của Tần Phàm đột nhiên tăng mạnh như vậy. Hắn vốn cho rằng thực lực Tần Phàm có thể đánh ngang với mình đã là đánh giá cao lắm rồi. Nhưng hiện tại hắn mới biết được thì ra bản thân vẫn đánh giá thấp đối phương. Thân là yêu thú lục kiếp bán thần cao cao tại thượng lại bị một quyền của tiểu tử Tần Phàm dễ dàng đánh tan như vậy. Long Côn Bằng Vương không cách nào tiếp nhận sự thật này. Lục kiếp yêu thú cũng chỉ có như vậy mà thôi. Lúc này Tần Phàm lộ ra thần sắc vô cùng thỏa mãn, hắn đối với thực lực của mình bây giờ hết sức hài lòng. Hôm nay vô luận là lực lượng nguyên giới hay lực lượng ma trùng của hắn đều cường đại hơn trước rất nhiều. Vừa rồi một lần đối kháng tuy chỉ là song phương thăm dò nhau nhưng hắn có thể đánh giá được phần nào thực lực của chính mình. Thực lực Long Côn Bằng Vương bây giờ so với lúc trước cũng không có chênh lệch bao nhiêu. Mặc dù vũ khí của yêu thú không bằng nhân loại nhưng thân thể cùng tốc độ lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hiện tại hắn chỉ ở trạng thái bình thường mà có thể dùng một chiêu không tính là mạnh nhất đánh lui đối phương. Nếu như sử dụng trạng thái ma thân kỳ lân, Tần Phàm tin tưởng rằng mình có thể khiến đối phương trọng thương. Đương nhiên Long Côn Bằng Vương có huyết mạch của hung thú viễn cổ lưu lại. Thân thể cường, góc truyện audio.com, hãn muốn dùng một chiêu miểu sát hắn là chuyện không thể. Nhưng Tần Phàm vẫn còn vũ kỹ mạnh hơn nữa. Tiểu tử nhân loại đáng giận, ngươi đã không lĩnh ý tốt của ta. Long Côn Bằng Vương ta thân là lục kiếp yêu thú, không phải là hư danh nói chơi. Tiếp đây ta sẽ cho ngươi thấy yêu kỹ truyền thừa. Chứng kiến vẻ mặt chiêu thức của Tần Phàm, Long Côn Bằng Vương giận dữ, hai cánh mở rộng thi triển một loại kỹ năng cường đại. Yêu kỹ, cảm nhận được chấn động đặc thù của không gian xung quanh Tần Phàm lộ ra một tia hứng thú. Hắn biết rõ một ít yêu thú cường đại có được trí nhớ truyền thừa từ huyết mạch có thể thi triển ra một ít kỹ năng cường đại. Ngoài ra trong do là yêu thú biến dị cho nên không có được yêu kỹ truyền thừa. Mà bây giờ Long Côn Bằng Vương lại đoạt được yêu kỹ truyền thừa Tần Phàm chờ mong được chứng kiến yêu kỹ này. Vậy hãy để ta xem yêu kỹ của ngươi có uy lực như thế nào. Tần Phàm chậm rãi nắm chặt hai tay, ngẩng đầu nhìn lên trời. Hôm nay hắn một bước lên trời, đối với mọi thứ hoàn toàn không sợ. Trên bầu trời, Long Côn Bằng Vương dang rộng hai cánh che chắn đi ánh nắng ban ngày giống như bầu trời sắp sửa rơi xuống. Trong đó có một loại khí thế chấn áp hết thảy để cho người khác khó có thể hô hấp một cách tự nhiên được. Nhân loại ngu xuẩn, hiện tại ta sẽ khiến ngươi vì cuồng ngôn mà trả một cái giá lớn. Trong nháy mắt chỉ nghe thấy giọng nói giận dữ của Long Côn Bằng Vương. Sau đó bỗng nhiên kim quang trên người hắn xuất hiện toàn thân lập lòe hàn quang bay thẳng đến chân trời. Tê, cũng vào lúc này Tần Phàm lập tức cảm giác được một cỗ khí tức đáng sợ đến từ thái cổ. Thậm chí làm cho linh hồn hắn run nhè nhè cỗ lực lượng này khủng bố dị thường. Chuyện được copy tại truyện phun ánh mắt Long Côn bằng Vương Lạnh Băng, không hề che giấu sát cơ. Lông vũ toàn thân hắn đều biến đổi, giống như bị liệt diễm màu vàng thiêu đốt. Ngay cả đồng tử cũng biến thành huyết hồng, giống như máu từ thái cổ chảy ra. Ngay sau đó thân thể Long Côn bằng Vương ở trong hỏa diễm màu vàng chậm rãi mọc ra một hư ảnh cự long màu vàng. Hư ảnh uy nghiêm vô cùng, phát ra uy áp vô thượng, trực tiếp rung động lòng người. Long bằng truyền thừa, thái cổ tuyệt sát, một tiếng rít gào thần bí từ viễn cổ từ trong miệng Long Côn bằng Vương phát ra. Một tiếng giống này khiến cho cả bình nguyên tàng long chấn động. Phạm vi hơn trăm dặm, tất cả yêu thú lục kiếp bán thần đều bị loại uy áp đáng sợ này chấn kinh, bỏ chạy tứ tán. Cũng chỉ có một ít yêu thú lục kiếp bán thần, thậm chí là thất kiếp bán thần là bị hấp dẫn tới, nét mặt vô cùng kinh ngạc. Trong đó cách Long Hồ ước chừng hơn 300 dặm, bên trong một sơn mạch bí ẩn, một đầu thất kiếp lão yêu không biết tồn tại bao nhiêu năm đang ở trong động phủ nhắm mắt tu luyện vì một tiếng giống giận dữ của Long Côn bằng Vương mà mở mắt. Lập tức lão yêu nhìn về phía Long Hồ, miệng thi thào nói. Chiêu này là cổ thuật Long bằng tuyệt sát, chính là yêu kỹ truyền thừa của nhất tộc Long bằng thời viễn cổ, uy lực vô cùng. Cho dù nhân loại bình thường có bán thần kỹ cao cấp cũng khó có thể vượt qua. Chiêu là tuyệt kỹ mạnh nhất của tiểu bằng Vương ở Long Hồ, đến tột cùng là ai có thể khiến cho hắn thi triển ra chiêu này. Lòng lão yêu chấn động, định tiến đến gần Long Hồ nhìn một chút. Nhưng bỗng nhiên một giọng nói truyền vào trong động phủ vang lên. Việc không liên quan đến mình, không nên tò mò. Giọng nói thần bí, góc truyện audio.com, này ẩn chứa lực lượng rất đáng sợ. Vừa nghe xong lời này, lão yêu căng lẳng, sống lưng rét lạnh nhìn chung quanh nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Cách chương.